sư thiên trào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì.
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Lời nguyện Chúa Giêsu thánh thể. Lạy Chúa Giêsu, Chúa nhận mình là tấm bánh vì Chúa muốn nuôi tâm linh chúng con. Chúa nhận mình là cây nho vì Chúa muốn trao cho chúng con dòng nhựa sống. Chúa nhận mình là mục tử nhân lành vì Chúa muốn dẫn chúng con đến nơi đồng cỏ. Chúa nhận mình là cửa vì Chúa mở cho chúng con sự phong phú của nước trời. Chúa nhận mình là con đường vì Chúa là đấng duy nhất dẫn chúng con đến với Chúa Cha. Chúa nhận mình là ánh sáng vì Chúa có khả năng khuất phục bóng tối trong thế gian này. Chúa nhận mình là sự thật vì Chúa vén mở cho chúng con khuôn mặt của Thiên Chúa. Chúa nhận mình là sự sống và là sự sống lại vì Chúa không để cho chúng con bị cái chết chôn vùi. Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa vì mọi điều Chúa định nghĩa về mình đều hướng đến hạnh phúc cho chúng con và đều cho chúng con sự sống thâm sâu của Chúa. Xin cho chúng con chấp nhận Chúa là Alpha và Omega, là khởi nguyên và là tận cùng của cuộc đời mỗi người chúng con. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2015 và cũng là chương trình 708 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Chúa Giêsu ban thông điệp cho một linh mục tại Nigeria về hai thánh tâm tình yêu của Chúa và mẹ Maria, chia sẻ cảm nghiệm của cô Như Loan, một người bồn đạo mới đã được ơn Chúa thông báo và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Chúa Giêsu ban thông điệp tình yêu cho linh mục Monfort Oka qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Linh mục Monfort Oka sinh ra năm 1957 tại thành phố Ilorin, nước Nigeria, Phi Châu. Ngài rước lễ lần đầu khi được 10 tuổi. Vào ngày trọng đại ấy, có nhiều sự khác thường xảy ra. Nhiều sự lạ vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay, tức là năm 2012. Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1983. Ngài thành lập cộng đoàn anh chị em của hai thánh tâm tình yêu, tức là Communities of Sisters and Brothers of the Two Hearts of Love. Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã ban phép lành đặc biệt cho cộng đoàn này vào ngày 9 tháng 6 năm 2002. Bài viết này được trích từ một lá thư của Linh Mục Monfort viết vào tháng 5 năm 2001. Ngài kể lại những biến cố khác thường đã xảy ra. Tôi xin bắt đầu kể cho các bạn nghe câu chuyện thật xảy ra. Khi tôi rước lễ, thì Chúa Giêsu Kitô bắt đầu đưa tôi lại gần với Ngài hơn. Ngài dạy tôi về những mầu nhiệm thâm sâu của thánh tâm tình yêu Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với tôi rằng,
con hãy đến với ta mỗi ngày. Đừng bao giờ để cho ma quỷ lôi kéo con ra xa khỏi ta, hay đừng sống cách xa ta. Con hãy dạy những linh hồn ở chung quanh con và những ai đã được ban cho con rằng, hãy yêu mến ta, hãy làm cho các linh hồn yêu mến ta, thế giới vẫn làm ô danh ta. Dù có nhiều người an ủi ta, nhưng tội lỗi của thế giới còn nhiều gấp bội những việc làm của người tốt lành.
Khi nói điều này, Chúa Giêsu đã khóc.
Còn thấy không, nhân loại vẫn làm ô danh ta, ngay cả những người mà ta tin tưởng, những người mà ta muốn được họ an ủi, thì họ cũng lánh xa ta. Họ đánh đập ta và nhổ nước bọt vào mặt ta, họ làm cho ta nổi giận. Sắp sửa họ sẽ thấy bàn tay ta đè xuống. Nếu không có ai đền tội cho họ, ta không được yêu mến. Nhiều người chống đối danh ta, chỉ có một số nhỏ là đến với ta. Con hãy bảo với những người đã xa lánh ta, những người không yêu mến ta, những người chạy trốn khỏi ta, hãy bảo họ trở lại với ta. Nói với họ là ta yêu thương họ, một mình con không thể an ủi ta nhiều.
Rồi Chúa Giêsu chỉ cho tôi thấy Ngài nằm trên thánh giá, với muôn ngàn vết thương đang chảy máu từ trên thân xác Ngài. Máu cứ chảy ra, máu chảy ra và rơi rớt xuống mặt đất. Tôi cố gắng hốt và hứng máu Thánh Chúa lên, tôi cố gắng đè lên vết thương, và cố làm cho máu Chúa ngừng chảy với đôi tay của tôi, nhưng vết thương và dòng máu cứ tiếp tục chảy. Tôi cảm thấy bất lực. Khi tôi thu thập máu Chúa, thì lại có thêm nhiều máu chảy hơn. Máu rơi xuống mặt đất dơ bẩn. Tôi tiếp tục phấn đấu một cách vô vọng, để hy vọng máu ngừng. Chúa Giêsu nói với tôi,
một mình con không thể an ủi ta nhiều. Con hãy đem các thân nhân và bạn hữu của con đến với ta. Hãy đem nhiều người đến thăm viếng ta và nhà của ta, nhà thờ. Sẽ có đầy người và ta sẽ vui mừng và tha thứ cho tội lỗi của thế giới.
Năm 1970, Chúa Giêsu lại hiện ra và nói với trẻ mông phua, Chúa Giêsu chỉ cho tôi thấy thánh tâm Ngài. Bởi vì thánh tâm Chúa mất rất nhiều máu, nên trái tim Chúa trở nên nhạt màu và có màu trắng xám. Rồi Chúa Giêsu nói với tôi,
nếu con có thể làm cho thánh tâm ta trở nên màu đỏ lần nữa, thì thế giới sẽ được cứu vớt. Ta muốn con tìm cách nào, theo ý con.
Tôi không thể tìm được câu trả lời, và không ai cho tôi câu trả lời được. Chúa Giêsu lại nói,
ta cho con một giải pháp. Ta sẽ tiết lộ mầu nhiệm cho con.
Rồi Chúa cho tôi thấy thánh tâm Ngài và mẫu tâm vô nhiễm Đức Mẹ Maria. Mẫu tâm vô nhiễm Đức Mẹ Maria có nhiều vết thương đâm sâu đậm hơn, nhưng không lớn rộng. Mẫu tâm mẹ cũng chảy rất nhiều máu. Chúa Giêsu nói thêm,
chỉ có một giải pháp là con hãy hiệp thông với hai thánh tâm tình yêu đầy vết thương và chảy máu.
Sau đó Chúa Giêsu dạy tôi lời cầu nguyện để dâng lên hai thánh tâm tình yêu, và Ngài nói rằng,
qua lời cầu nguyện này thì các con sẽ được thanh tẩy và hiệp thông với hai thánh tâm tình yêu, và thế giới được cứu vớt.
Bây giờ Ngài ban lời nhắn nhủ vui mừng nhưng đáng sợ.
Con hãy tìm ít nhất là 100 người để đọc lời cầu nguyện của hai thánh tâm tình yêu 100 lần, giống như cách lần hạt chuỗi kinh Mân Côi. Hai chuỗi kinh Mân Côi về kinh hai thánh tâm tình yêu, các con hãy đọc vào mỗi đêm chung với nhau, dù các con ở bất cứ nơi đâu, giữa 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng, và thế giới sẽ thay đổi. Ta sẽ thay đổi bộ mặt của trái đất. Ta sẽ canh tân giáo hội của ta. Và ta sẽ cứu rất nhiều linh hồn. Ta sẽ lật ngược ảnh hưởng của ma quỷ. Ta sẽ thiết lập ngôi báu của tình yêu ta một cách vững chắc. Thánh ý ta sẽ được thực hiện dưới đất cũng như trên thiên đàng.
Các anh chị em thân mến, Thiên Chúa đang kêu gọi tất cả chúng ta vì tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta hãy hy sinh như một nạn nhân của tình yêu, chịu đau khổ cho sự cứu rỗi của các linh hồn, cho sự canh tân của giáo hội và sự cứu độ của thế giới, cho sự ngự trị vững bền của tình yêu Ngài, cho sự khải hoàn của hai thánh tâm tình yêu, thánh tâm Chúa Giêsu và mẫu tâm vô nhiễm Đức Mẹ Maria. Xin các bạn hãy đáp lại lời kêu gọi của Chúa Giêsu. Xin các bạn hãy gia nhập nhóm cầu nguyện với chúng tôi để cùng cầu nguyện với nhau lời kinh này và hy sinh, thức khuya đọc kinh và tiếp tục hy sinh. Hãy an ủi Chúa Giêsu. Hãy thức khoảng một tiếng đồng hồ để cầu nguyện với Chúa Giêsu. Hãy nhớ những gì Chúa Giêsu đã nói với các thánh tông đồ thân cận của Chúa là Thánh Phêrô, Thánh Giacôbê và Thánh Gioan.
Bấy giờ người nói với các ông: tâm hồn thầy buồn đến chết được, anh em ở lại đây mà canh thức với thầy. Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: lạy cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha. Rồi người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với Phêrô: thế ra anh em không thể canh thức nổi với thầy một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn. Vào giờ cầu nguyện đặc biệt ấy là giờ của riêng chúng ta. Chúa ban cho chúng ta một ơn lành đặc biệt, một cơ hội hiếm có. Ngài ban cho bạn và tôi cơ hội để giúp Ngài cứu các linh hồn của chính chúng ta và linh hồn của những người khác, để giúp Chúa Giêsu canh tân giáo hội, thay đổi bộ mặt của trái đất và thiết lập ngôi báu tình yêu Chúa. Vậy xin các bạn hãy cùng tôi và một số những người khác có thể hy sinh thức khuya hay dậy sớm để cầu nguyện lời kinh hai thánh tâm tình yêu một cách sốt sắng và hiệp thông bản thân chúng ta với hai thánh tâm tình yêu đầy thương tích và chảy máu của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Chuẩn nhận của Đức Giám Mục, Công giáo Giáo phận Ilorin, Thánh tâm Chúa Giêsu và Mẫu tâm vô nhiễm Đức Mẹ Maria, tháng 5 năm 2002.
Tư tưởng của chúng ta nên luôn luôn tiếp tục ở với Chúa. Hãy cầu nguyện lời nguyện này đặc biệt vào lúc 12 giờ khuya và 3 giờ sáng, sau khi đọc kinh truyền tin, và đọc lúc 4 giờ chiều trước khi chấm dứt giờ thánh, tức là giờ của lòng thương xót Chúa. Hãy đọc lúc vừa trước lễ, sau thánh lễ, vì đó là những giây phút quý báu để kết hợp với thánh tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Hãy đọc ban đêm, đọc lúc nào cũng được. Chuẩn nhận tại giáo phận Roma ngày 3 tháng 5 năm 2002, và lời kinh này đã được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ. Kim Hà dịch thuật. Chia sẻ cảm nghiệm của cô Như Loan, một người bồn đạo mới. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào cô Như Loan. Cô là một bổn đạo mới và cô chia sẻ tất cả những ơn lành mà Chúa đã ban cho cô và lý do tại sao cô theo đạo Công giáo.
Dạ, thưa chào chị Kim Hà, xin chào quý khán giả. Em là Như Loan, em là người đạo Phật mà rất là tin Đức Phật. Em đi kinh chùa núi cao mỗi ngày trong 3 tháng hè. Thì lúc em qua tới Mỹ, em mới gặp ông xã em, quen nhau chỉ qua phone. Thì lần đầu tiên gặp nhau, em thấy cây thánh giá trên xe của ông xã em. Ngay đêm hôm đó, em chấm dứt với ông xã em. Em nói em không thích vô đạo Công giáo, em không thích cái đạo của anh. Đạo của anh là đạo bắt người ta phải theo đạo. Thì anh mới nói với con là đạo ai nấy giữ. Em có đạo Phật thì em cứ giữ, anh có đạo Công giáo thì anh cứ giữ. Qua mấy lần hai đứa đi chơi thì lần đầu tiên anh dẫn về nhà thì gặp được mẹ chồng. Mẹ chồng mới nói là sao đạo nào cũng tốt, sao con không theo đạo Công giáo. thì con mới rất là nóng tánh và hung dữ. Con giận lên, con nói sao đạo nào cũng tốt, tại sao bắt con phải vô đạo? Con có bắt con của bác vô đạo của con không mà bác bắt con phải vô đạo của bác? Thì đó là lần đầu tiên thầy gặp mẹ chồng của bây giờ. Nhưng mà tánh lòng của em rất là thẳng. Lúc 12 tuổi, mặc dù em là đi trên núi đọc kinh Phật, nhưng mỗi lần em nhìn hình Đức Chúa Giêsu thì em mới nói là Chúa ơi, con tin có Ngài, nhưng con không tin Đức Chúa Trời, tại con không thấy Đức Chúa Trời. Thì con cứ nói cái câu đó với lại Đức Chúa Giêsu, mà nhìn thấy Đức Chúa Giêsu thì thấy tình yêu thương thôi, con tin có Ngài. Thời gian trôi đi, con qua tới Mỹ, nhất định là đám cưới xong rồi cũng đạo ai nấy giữ, con nhất định con không. Nhưng mà mỗi Chủ nhật con vẫn đi nhà thờ với chồng con. Thấy chồng con không rước lễ thì con thấy cái tội nghiệp, nhưng mà lúc đó con bận rộn công việc và con cái cho nên không để ý đến. Thấy tội nhưng mà không để ý đến, không có cầu nguyện gì cả. Thì hôm đó con nằm mơ, con thấy động đất rất là lớn, mọi người chết hết. Con bơ vơ đứng trên một cái nhà giữa dòng biển, mà cái nhà đó là bên Hy Lạp, bên nước nào đó. Cái cây cột trắng và không có cái roof, mà xung quanh là biển và nước, không có một người nào sống sót, chỉ có một mình con. Và con khóc với kêu ông trời thôi, trời ơi sao bây giờ cha chồng con mất hết rồi, con đau khổ thế này. Thì con nhìn lên trời, con thấy Đức Chúa Giêsu hiện ra rất là lớn, khuôn mặt Đức Chúa Giêsu bự giống một cái chanh khổng lồ. Con thấy cặp mắt của Ngài nhìn con rất là thất vọng, lông nheo của Ngài rất là đẹp, Ngài đẹp vô cùng. Ngài rất là thất vọng nhìn thấy con như vậy, thì con hai chân con quỳ xuống bãi cát, khẩn đầu lên Chúa, con khóc, con nói Chúa ơi, những lúc con cô đơn như thế này, Chúa lại đến với con, Chúa thương con như vậy, mà tại sao con lại không chấp nhận Chúa? Thì con nhìn bên cạnh là Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse hai bên, nhưng rất mờ, con không thấy Ngài rõ, nhưng con biết đó là Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Nhưng mọi người con thấy rõ nhất là Đức Chúa Giêsu, mà Đức Chúa Giêsu chỉ nhìn con một cặp mắt rất là buồn, rất là thất vọng và rất là thương yêu. Thì ngày hôm sau con ngủ dậy, con tự động đi xin học giáo lý. Thì mà bác dạy cho con là bác dạy riêng cho con, cho con học. Tại vì con lúc đó con đi làm ba chóp, con lúc đó con rất là nghèo khổ. Nhưng mà con ráng con đi học ở nhà thờ Santa Barbara, rồi tới nhà người ta con ngồi con học kinh, học đạo, con vô đạo. Thì bác Quỳnh của con đã qua đời. Con rất là thương yêu bác Quỳnh của con. Và còn đến giờ con vẫn cầu nguyện cho gia đình bác. Bác là người dẫn con ra cái núi đá của Đức Mẹ ngay nhà thờ Santa Barbara. Bác nói con ơi, con hãy cầu xin mẹ cho mẹ thương con, giống con phải cầu mẹ như vậy. Xin mẹ hãy cho con thương Đức Chúa Giêsu Kitô như mẹ đã thương con Ngài vậy. Thì lúc đó con mới không hiểu ý bác Quỳnh nói gì với con. Con nói tại sao con phải cầu xin thương yêu Chúa Giêsu? Tại sao Chúa Giêsu không phải thương con chứ? Con nghĩ trong lòng như vậy mà con không cầu. Mà bác Quỳnh cứ nói con như vậy, đến bây giờ cái câu nói nó vẫn vẳng bên tai con. Xin lỗi Chúa, con xin lỗi mẹ, con không biết tại con ngu dốt. Con mắt có mắt mà như mù, có tai mà như điếc, có trái tim mà rất là lạnh lùng. Đã được ơn như vậy vẫn ngu xuẩn, con xin lỗi Ngài. Và từ đó con rất là đi lễ và con vô đạo. Chồng con đã rước lễ, con rước lễ, các con của con đều xưng tội rước lễ đều hết. Mọi đứa đều được là con vẫn chở cháu ra đi học thêm mỗi đêm để mà được vô đạo, để được rước mình Thánh Chúa. Và một hôm chị chồng con mới kêu con đi lên trên San Jose để đi chương trình Oslo. Thì trên đó em đi, em rất là được ơn Chúa và rất là cảm động. Mà lời hứa của em với Chúa là em về một tuần em sẽ ráng đọc kinh Lần Chuỗi Măng Côi hai lần. Nhưng em không làm, em quên, em rồi bận rộn công việc, em không có quý trọng. Nhưng mà cái lời nói hứa vẫn lúc nào cũng bên tai của em. Em rất cảm thấy có tội, nhưng mà em lúc nào lái xe em đọc được khi nào thì em đọc. Nhưng mà lúc đó em không có thành tâm lắm. Em nằm mơ lại nằm mơ nữa, đi trên một bãi biển lại một bãi biển. Nhưng mà lúc này em được đi được rất nhiều anh chị, giống như là lớn tuổi, giống như anh chị gì đó, có gia đình. Mà sao tự nhiên đi ra cái đảo, lạc vô cái đảo đó, mà cái đảo rất dơ, nó đen tối, mà rong rêu nó đầy hết. Thì em mới đoan quỳ với một cái chị bạn ở bên cạnh để cầu nguyện Chúa, tại giờ đang lọt ra, lạc ra cái đảo rồi, giờ bị không biết đi đâu, về đâu nữa. Thì quỳ hai hòn đảo, cầu nguyện Chúa Giêsu hiện ra. kỳ này. Em thấy Chúa Giêsu, trời ơi, một tình yêu thương. Chúa yêu thương trên trần gian này không có một tình yêu thương nào, không có một cái giây phút nào, không có một cái gì mà diễn tả được cái tình thương yêu của Chúa đối với chúng ta. Đối với em lúc đó, em thấy Ngài đi một chơi dép sandal, nhìn từng móng chân của Ngài nhìn lên một cái áo cũ kỹ, áo khoác màu ngà cũ kỹ thôi. Mà Ngài hiền ơi là Ngài hiền, Ngài đẹp ơi là Ngài đẹp, Ngài đẹp vô cùng đẹp. Con mới lật đật con quỳ xuống con khóc liền, Chúa ơi, trời, tình yêu thương của Chúa quá tràn đầy. Chúa đến với con, quá tràn đầy, Chúa ơi, không có giấy bút nào, con chưa bao giờ con được một tình yêu thương đó từ cha mẹ đến chồng con của con. Con xin lỗi Chúa. Thì Chúa mới đặt tay trên đầu con, Chúa nói, những cái gì trong tim con, Chúa biết hết. Những gì trong đầu con suy nghĩ, Chúa mới biết hết. Chúa cầu nguyện cho con. Con lúc đó con quỳ xuống, con nói, Chúa ơi, đừng bỏ con đi, con muốn ở gần Chúa. Chúa Giêsu mới đặt tay lên đầu con. Chú đọc một chàng kinh mà tiếng gì con không hiểu, chú đọc cái tiếng gì nữa, cái chú biến mất. Lúc đó con giật mình dậy, con nói, Chúa ơi, Chúa đã thương con đến nỗi mà con hứa với Chúa con không làm, mà Chúa vẫn đặt tay cầu nguyện cho con, xin cho con, xin Chúa Cha cho con. Con cảm tạ Ngài. Từ đó con ráng đọc kinh, đi lái xe đi làm cũng phải đọc kinh. Chị bạn chỉ mới giới thiệu em là lúc đó chương trình nhà cửa nó hơi bị giống như cái nhà cửa chương trình bị mất nhà mất cửa, thì em cũng đang sợ bị mất nhà, tại vì cái tiền nhà của em trả lên gần 4-5 ngàn một tháng. Lúc đó chồng em công việc làm thất bại, em làm thì đủ cơm cho con cái với đủ tiền chợ búa thôi. Em mới nói, trời, con sợ quá đi thôi, con đi cầu nguyện. Thì bạn mới nói là thôi lên nhà thờ Long Biết, Chúa Cứu Thế Long Biết của cha trường luôn. Em mới đi lên trên đó, mỗi thứ hai và thứ tư là ơn chữa lành. Thì em lên đọc kinh cầu nguyện, em thấy người ta ngã lui ngã tới. Em cũng không hiểu, tin em lúc đó cũng biết có Chúa, thương Chúa, nhưng mà em cũng nửa tin nửa ngờ. Vẫn đi là em đi với Chúa thôi. Còn mấy người xung quanh thì em cứ đi cầu xin Chúa cho gia đình, cho nhà cửa để được cái loan làm refinance lại cho nó được. Một ngày lễ đó, lễ cầu cho các linh hồn, mấy anh chị em không ai đi hết trơn. Lúc ơn chữa lành thì đông, nhà thờ đông lắm. Mà lúc mà ơn cầu cho các linh hồn thì em với hai chị bạn em là ba đứa con gái, trong nhà thờ chỉ có ba đứa thôi, tổng cộng trong nhà thờ có 6 người thôi. Đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn thì lúc đó em đọc em thấy vắng quá, thì em nói phải ráng đọc cho hết thành tâm thành ý để mà các linh hồn được cái ơn mình đã cầu nguyện cho họ. Thì bây giờ ít người quá, mình phải cầu hết lòng để cho họ được ơn. Các linh hồn em cầu rất là thành tâm thành ý. Tự nhiên lúc em nhớ cái câu thầy nói, các con hãy nhìn ánh sáng của ta, thì trên một cái hào quang của Đức Chúa Giêsu thì xẹt lên một tiếng giống như tiếng chạm điện vậy đó, mà cái ánh màu xanh và hào quang của Chúa sáng lên. Em là ngồi đầu tiên của cái hàng ghế, thì bên tay phải em là chị Hiền. Em mới đánh vào chị Hiền, em chỉ lên, chị thấy không? Nhưng mà không dám nói lớn, tại trong nhà thờ lúc đó có ít người, cô không muốn làm ồn cha. Cái chị ngớ ngẩn, chị cũng đang tập trung cầu nguyện nhưng chị cũng không biết em nói gì. Em nói, chị thấy không? Cái em gái 2 lần luôn. Xong lễ em cũng nửa vực chưa. Lúc đi rước lễ mình thánh Chúa, em lên rước lễ thì mọi lần em nhớ là rước lễ mình thánh Chúa là một cái bánh mỏng, lúc nào nó cũng nó dính vào cái lưỡi của mình, nó dính lên cái trên rồi mình ngậm từ từ nó tan đi. Nhưng bữa đó em vừa ngậm vào, em thấy nguyên một miếng thịt của Chúa mà dày, mà em cũng đánh qua đánh về có máu không, tại em biết đó là thịt, đó là miếng thịt chứ không phải là cái bánh nữa. Lúc đó mình cũng không tin những gì mình đang chứng kiến, đánh qua đánh về cái lưỡi để coi nó có dính lên không, mà nó rất là trơn, nó làm một miếng bánh mà miếng thịt rõ ràng. Thì em mới còn nói, coi có nghe mùi máu không, có mùi tanh không, thì không có một mùi tanh nào hết. Em đi xuống, em mới quỳ xuống lạy Chúa con. Chúa rất là linh thiêng anh chị ơi. Đó là mình máu của Chúa mà em không, bộ lọc em rước là rước thôi, em không biết đó là máu của Chúa, là thịt của Chúa. Em mới về, em mới xong lễ, em chưa xong, em cũng còn ngỡ ngàng đủ thứ, đầu óc em lúc đó nó không có còn, như là em rất là không có bình thường nữa, em rất là có nhiều question để phải hỏi lắm. Thì em mới gặp cái anh trong nhà thờ, em nói, anh ơi, có cái chục đèn nào mà để mở cái hào quang Chúa, anh cho em tới em coi. Cái đèn á, bắt tắt lên mở, anh nó không có đèn ở trong hào quang, đó là cái nước sơn thôi, trên một cái tường thôi, không có đèn. Em nói không, em thấy em nghe tiếng xẹt điện, xẹt một cái lớn lắm, mà em nguyên một cái hào quang của Chúa màu xanh hiện lên, choáng chập như vậy, rất là lớn. Thì em nghĩ là bị chạm điện đó. Thì anh nói không, chứ đó là một bức tường, không có cái đèn nào ở sau lưng hết á. chỉ có nước sơn thôi. Thì em mới nói, chú quá linh thiêng. Sao chú linh thiêng mà chú con nói nhiều khi không nói. Sao con là một hạt bụi dơ bẩn trên sa mạc mà chú lại nhận lời con, tạ ơn Chúa. Nếu không có Chúa thì linh hồn con đã tan nát rồi. Lạy Chúa, Chúa đã hiến linh đến với con để cho con được sống trong Ngài. Con khao khát Chúa, con tạ ơn Chúa. Và từ đó đến giờ, chưa có ngày nào mà em không nghĩ đến Chúa, chưa có giờ phút nào mà em không nghĩ tới Chúa. Thì em hồi nào em xài một cái phone rất là cũ. Ai muốn có phone mới thì em cứ xài cái phone cũ của em. Bữa đó tình cờ cái phone cũ em nó hư rồi, em mới được cái phone mới. Thì em rất là mừng là lúc lên phone mới em được nghe được trên YouTube, nghe được nhiều lời kinh Chúa lắm. Em nơi nghe được lời kinh của chị Kim Hà về anh Việt. Rồi bắt đầu em nghe nhiều lắm. Thì em cũng cảm là chú là em được cái phone. Mà từ đó em không bao giờ mở tivi lên coi phim gì cả. Em chỉ biết lên coi về hầm, coi những cái gì về Chúa, nói những cái gì về Chúa, kinh kệ em không thuộc. Em chỉ thuộc được có hai kinh giỏi nhất và em ráng học thêm. Vậy thôi, thì em chia sẻ với tất cả mọi người là con cảm tạ Chúa đã đem hồng ân Chúa tới cho chúng con. Chúa là không khí, là hơi thở, là tình yêu thương của chúng con. Và từ ngày con biết Chúa, con không thấy đau khổ nữa, con không thấy buồn nữa, con không thấy ham muốn tiền bạc nữa. Con làm là con phải làm, không làm biếng. Nhưng mà tiền tới thì làm phước và lo cho gia đình, chứ con không muốn mà để dành để làm giàu hoặc là đầu tư như hồi xưa nữa, không phải tham lam nữa. Thì con tạ ơn Ngài đã cho con cái ơn đó. Không có Ngài thì con không biết như thế nào. Con tạ ơn Chúa thì con chia sẻ cùng tất cả anh chị em. Các anh chị em nào không có đạo, xin cứ tin Ngài. Đừng judge Ngài, please. Đừng bao giờ chê bai Ngài. Đạo này đạo kia. Tất cả những người anh chị em có đạo trong gia đình, hãy thương nhau, yêu thương nhau, cầu nguyện cho nhau. Đọc kinh cầu nguyện Chúa, nhìn mọi người là thấy Chúa, thì là ơn của mình rất là tràn đầy. Và con rất sợ xuống hỏa ngục, Chúa ơi, xin Chúa cứu con, chớ cho con xa hỏa ngục, và cầu cho các linh hồn trong hỏa ngục tội nghiệp, đau đớn, không biết chuyện mình đã làm tội lỗi. Nếu mà Chúa không đến với con, thì con thấy con đường con đi cũng tới đó thôi. Vậy Chúa, xin Chúa phù hộ cho chúng con. Amen. Và cảm ơn anh chị đã nghe lời em cầu nguyện, chia sẻ hôm nay.
Cảm ơn em rất nhiều. Lời của em nói còn hay hơn là những lời giảng. Chị nghĩ đó là ơn Chúa ban cho em. Em nói từ trái tim của em. Và điều này cũng sẽ đánh động được rất là nhiều người. Chỉ có một câu hỏi dành cho em. Khi em cảm thấy được mình thánh Chúa trở thành thịt ở trong miệng em, lúc đó làm sao em nuốt?
Em nhớ là em cứ đánh lưỡi, em cứ đưa qua đưa về để coi cái, lúc đó là em lo concentrate on cái mùi máu có tanh không. Và em biết đó là miếng thịt trong miệng em. Đánh qua đánh về thì ông nghe mùi hết. Thì em trong lòng em, trong lỗ tai em đã nói là đó là Chúa rồi. Thì là em nhớ là em nuốt thì em chắc là em nuốt rồi, nhưng mà lúc em chỉ không concentrate vô cái nuốt nữa mà em concentrate vào đó là mình và máu của Chúa để đến với em, để hiến linh cho em thay, cho em nghiệm được.
Cảm ơn em. Tháng này là tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Chị sẽ để chương trình này mở đầu cho tháng 6. Hy vọng là tất cả những người nghe sẽ được đánh động bởi những lời nói chân thành của em. Chị xin Chúa tiếp tục chúc phúc cho em, rao giảng lời của Chúa bằng chính những cảm nghiệm của mình, những cái lời nói có thể đánh động được trái tim người khác. Và Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn ông bà Phạm Thanh Liêm, vị ân nhân ẩn danh số 2, tên Auto Repair 714-895-6064, 895-6064, đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và chúng tôi luôn cầu nguyện cho tất cả quý ân nhân của Giờ Của Mẹ.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.